Tobacco Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ Sáu, ngày 23 tháng 9 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz với phần tin buổi tối và các bài phóng sự sau. Người miền Tây nhớ mùa nước lũ khi mùa nước nổi đã vắng bóng ở miền Tây Nam Bộ. Tạp chí Đọc Báo Trong Nước tuần này với những câu chuyện xoay quanh đồng bằng sông Cửu Long. Phần 2 của chương trình chúng tôi xin gửi đến bài ghi nhận về câu chuyện hai thi thể nạn nhân được bó chiếu trở về nhà gây nhiều tranh cãi trong dư luận tuần qua. Và cuối cùng là diễn đàn kinh tế, nói về những chỉ dấu khủng hoảng trước mắt. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau phần tin buổi tối.
Hòa Ái và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Việt Nam kêu gọi tất cả các quốc gia đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông cũng như ở châu Á-Thái Bình Dương. Đó là nội dung phát biểu của ông Lê Hải Bình, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra trong cuộc họp báo thường lệ ở Hà Nội ngày hôm nay, khi được hỏi về việc Nhật Bản mới loan báo sẽ tăng cường hoạt động tại Biển Đông, bao gồm cả việc sẽ cùng Hoa Kỳ thực hiện chương trình huấn luyện tuần tra chung trong khu vực.
Cũng trong cuộc họp báo, ông Lê Hải Bình cũng nói rằng là một quốc gia ven biển và cũng là thành viên của Công ước Luật Biển năm 1982 do Liên Hiệp Quốc ban hành, Việt Nam kêu gọi tất cả các hoạt động, kể cả những hoạt động quân sự ở Biển Đông, phải theo đúng những quy định của luật pháp quốc tế. Điều này được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra liên quan đến việc Hải quân Nga và Trung Quốc vừa hoàn tất tập trận chung lần đầu tiên diễn ra ở Biển Đông. Cuộc tập trận này kéo dài một tuần lễ, từ 12 tháng 9 đến 21 tháng 9 năm 2016.
Trả lời câu hỏi về phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói rằng Moscow ủng hộ lập trường của Trung Quốc là không công nhận phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế đưa ra hồi giữa tháng 7 vừa rồi. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nhắc lại lập trường của Việt Nam là mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng thương thuyết ngoại giao, ôn hòa và đi đúng với luật lệ quốc tế. Xin nhắc lại, trong phán quyết công bố tại The Hague hôm 12 tháng 7 vừa rồi, Tòa trọng tài thường trực quốc tế nói rằng Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử lẫn pháp lý ở những khu vực mà Bắc Kinh đang chiếm giữ và tự nhận là thuộc về họ.
Cũng trong cuộc họp báo, chuyện Đài Loan xây dựng căn cứ quân sự trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa đã được nêu ra, và theo lời ông Lê Hải Bình, phía Việt Nam đang theo dõi rất sát chuyện này. Ông cũng nhắc lại, Việt Nam đã nhiều lần khẳng định lập trường toàn bộ Trường Sa là của Việt Nam. Chuyện Đài Loan đang chiếm giữ và có những hoạt động trên đảo Ba Bình là phi pháp. Xin thưa thêm, đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa có tên quốc tế là Ituaba, còn Đài Loan gọi là đảo Thái Bình. Đây là hòn đảo lớn nhất quần đảo Trường Sa, đang tranh chấp giữa Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia và Brunei.
Trong lãnh vực kinh tế và đầu tư, phúc trình do Cục Đầu tư nước ngoài phổ biến ngày hôm nay ở Hà Nội cho hay trong 9 tháng vừa qua, Việt Nam thu hút được 16 tỷ 430 triệu đô la tiền vốn đầu tư từ những công ty nước ngoài với gần 2.000 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Phúc trình cũng nói, công nghệ chế biến là lãnh vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất, kế đến là kinh doanh bất động sản. Vẫn theo Cục Đầu tư nước ngoài, các công ty và những nhà kinh doanh Nam Hàn dẫn đầu danh sách những quốc gia bỏ vốn đầu tư vào Việt Nam trong 9 tháng qua, về nhì là Singapore và Nhật Bản đứng thứ ba. Phúc trình cũng cho thấy Hải Phòng là địa điểm thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất, kế đến là Bình Dương.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, thưa quý vị, tin từ Manila cho hay, các viên chức ngoại giao Philippines đang dàn xếp với đối tác Nhật Bản và Trung Quốc để Tổng thống Rodrigo Duterte sang thăm Bắc Kinh và Tokyo vào tháng tới. Đến giờ, cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra, chưa rõ khi nào ông Duterte sẽ đến Nhật hay Trung, cho dù có dự đoán nếu thành hình, chuyến đi sẽ diễn ra vào cuối tháng 10. Xin thưa thêm, tin này được Tokyo xác nhận, nhưng Trung Quốc vẫn chưa lên tiếng nói gì.
Một vài ngày trước đây, nguồn tin phát xuất từ giới ngoại giao ASEAN cho Ban Việt ngữ chúng tôi biết, Tổng thống Phi sẽ sang thăm Việt Nam vào cuối tháng 9. Đến cuối tháng 10, ông sẽ ghé Bắc Kinh, Tokyo và Brunei trước khi sang Peru dự hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC. Tin chúng tôi nghe được cũng cho hay trên đường từ Peru về nước, Tổng thống Phi sẽ ghé San Francisco thuộc bang California để gặp cộng đồng người Philippines tại đây.
Trở lại với chuyến viếng thăm Trung Quốc và Nhật Bản mà Tổng thống Phi dự định thực hiện, các nhà quan sát nói rằng chuyến đi này sẽ giúp tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa Manila và Tokyo, đồng thời sẽ giúp hàn gắn những khó khăn trong mối quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh, xảy ra trước cũng như sau ngày Tòa trọng tài thường trực quốc tế công bố phán quyết có lợi cho Phi, trong vụ Philippines kiện Trung Quốc vi phạm chủ quyền ở Biển Đông. Theo tin chưa thể kiểm chứng, tuần tới, Tổng thống Duterte sẽ gửi đặc sứ là cựu Tổng thống Fidel Ramos sang Bắc Kinh để dàn xếp cho chuyến viếng thăm. Các nhà quan sát cũng đặc biệt chú ý đến việc Tổng thống Duterte một mặt dịu giọng với Trung Quốc, mặt khác lại dùng những lời lẽ được xem là thô lỗ để nói về Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Có người cho rằng điều đó chứng tỏ ông Duterte muốn thực hiện chính sách ngoại giao độc lập, giảm bớt mức độ lệ thuộc với Hoa Kỳ.
Bán đảo Triều Tiên ngày càng căng thẳng hơn vì chuyện lời qua tiếng lại của Nam và Bắc Hàn. Hôm qua, tin từ Seoul cho hay chính phủ Nam Hàn có kế hoạch ám sát lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un để ngăn chặn nguy cơ bị Bình Nhưỡng tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Điều này được Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn, ông Han Min-kuk, tiết lộ ngày hôm qua khi ra điều trần trước Quốc hội và được trang thông tin News One của Nam Hàn và hãng thông tấn UPI trích thuật. Sáng hôm nay, Bình Nhưỡng trả đũa, đe dọa sẽ biến Seoul thành biển lửa, đưa ra thí dụ một trái bom nhiệt hạch, tức là bom H, có thể khiến 200.000 người dân miền Nam thiệt mạng, nửa triệu người bị thương và hàng trăm ngàn người khác bị nhiễm phóng xạ.
Bản tin được truyền thông Bắc Hàn phổ biến viết và chúng tôi xin được trích dẫn như sau. Seoul nghĩ là có thể đối đầu với một cường quốc hạt nhân Đông Á như chúng ta bằng những loại vũ khí mà Mỹ vất cho họ được hay sao? Kèm theo đe dọa, chúng ta không hề muốn chiến tranh xảy ra, nhưng kẻ thù chỉ cần có dấu hiệu nhỏ nhất, lệnh chuẩn bị đầu đạn hạt nhân sẽ sẵn sàng được chuyển đến các đơn vị pháo binh và tức khắc Seoul sẽ biến thành biển lửa. Trước những lời đe dọa này, Bộ Quốc phòng Nam Hàn kêu gọi Bình Nhưỡng ngưng ngay những lời lẽ hiếu chiến, đồng thời gọi đe dọa của Bắc Hàn là trò lố bịch. Bản thông cáo của Bộ Quốc phòng Nam Hàn cũng nhấn mạnh Seoul sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu bị khiêu khích.
Và cuối cùng là chuyện liên quan đến Việt Nam. 4 tháng trước đây, nhân chuyến viếng thăm Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ghé tiệm bún chả ở Hà Nội để cùng anh đầu bếp nổi tiếng thế giới ăn món nem, bún chả và uống chai bia lạnh. Sự hiện diện đầy bất ngờ của vị nguyên thủ Hoa Kỳ đã giúp tiệm vốn đã đông khách, bây giờ lại càng đông khách hơn.
Trong bài viết gửi từ Hà Nội, hãng thông tấn AFP trích dẫn lời bà chủ quán Nguyễn Thị Liên, nói rằng rất nhiều người ghé quán vì tò mò, muốn biết tại sao ông Obama lại chọn quán của bà. Để đáp lại sự ưu ái của khách hàng, bà Liên có hẳn một thực đơn đặc biệt, được gọi là thực đơn Obama, tức là khách chỉ bỏ ra có $4 và được mời dùng nem, bún chả và uống chai bia lạnh y hệt như Tổng thống Mỹ. Với giá $4, thực khách sẽ hài lòng vì ngon, bổ rẻ, đồng thời bà chủ quán cũng vui vì hài lòng khách đến vừa lòng khách đi. Chẳng khác gì Tổng thống Hoa Kỳ sau khi dùng bữa ở cửa hàng phải buộc miệng khen là chao ơi ngon quá là ngon, ngon tuyệt vời. Nguyên văn lời ông Obama nói là "This is killer, this is outstanding." Xin thưa thêm là câu chuyện ông Obama ngồi ăn bún chả ở Hà Nội sẽ được đài CNN trình chiếu vào tối Chủ nhật tới đây ở Hoa Kỳ, tức sáng thứ 2 giờ Việt Nam, qua chương trình rất ăn khách Parks Unknown của ông bếp Borden.
Vừa rồi là phần tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Người miền Tây Nam Bộ nhớ lũ là bài viết do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện. Mời quý vị cùng nghe.
Người miền Tây Nam Bộ từng có một thời đề xướng triết lý sống chung với lũ. Phải nói rằng đây là một triết lý sống nếu hiểu theo nghĩa thông thường, thì khi con nước lớn đến mùa nước nổi, người ta phải biết lên đên cùng con nước lớn và chạm mặt đất khi nước rút. Nhưng sâu xa của vấn đề là triết lý sống của người miền Tây Nam Bộ với đầy đủ ý nghĩa của sống cương nhu thuận tòng, sống nương tựa vào tự nhiên để tồn tại và phát triển. Thế nhưng vài năm trở lại đây, triết lý sống với lũ hoàn toàn mất đi khi con nước miền Tây Nam Bộ cứ lờ đờ chảy, chẳng thấy lớn mà cũng chẳng thấy đâu là rồng. Mùa nước nổi đã thực sự vắng bóng ở miền Tây Nam Bộ. Anh Thành, một cư dân Long Xuyên, An Giang, chia sẻ.
Tới mùa nước nổi thì nó được lợi về cái vấn đề thu hoạch cá tự nhiên. Khi xong á, khi không cái mùa nước nổi nó rút đi thì nó sẽ là còn lại cái phù sa để làm ruộng rất là tốt, rất là hứng thú à. Bởi vì đó là cái nguồn lợi mà mình không phải cần phải bỏ vốn. Chẳng hạn như nó cái mùa đó thì nó sẽ có cái mùa cái đợt cá linh nó về đó thì nó kéo là một người là khoảng là ít 5-10 tấn vài chục tấn vậy đó, rồi nó làm mắm. Bây giờ đó thì nó không còn nổi nữa, nó thiếu nước, bây giờ nó đâu còn nổi nữa hết rồi.
Anh Thành cho biết thêm là mùa nước nổi ở Tây Nam Bộ bắt đầu từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 và kết thúc vào tháng 11 hàng năm. Cứ bắt đầu vào cuối tháng 7, ruộng đồng ngập nước dần lên, ngồi trong nhà nhìn ra đồng không mong quạnh mà lòng người lại dậy lên nỗi hân hoan. Bởi khi mùa nước nổi kéo về, hàng loạt các loài thủy sinh trên sông lại kéo vào đồng ruộng, từ cá rô, cá lóc, cá chép, cá ly thia cho đến tôm tép, cua rạm và cả cá linh, loài cá đặc biệt chỉ có ở sông nước miền Tây Nam Bộ. Với người Tây Nam Bộ, con nước lên của sông Cửu Long chính là lời mắng yêu của ông trời. Mỗi khi ông mắng yêu, con cháu của ông sẽ phải sống trong ngập nước, nhưng đó là sự ngập của phồn thịnh, ấm no và hứa hẹn. Phồn thịnh bởi tôm cá đầy đồng, chỉ cần mang rổ ra mương, xúc một cú, cũng có tôm cá để ăn, và hứa hẹn bởi phù sa do con nước mang vào sẽ giúp cho lúa tốt, trĩu hạt mùa sau. Với không riêng gì anh Thành, mà hầu hết người dân Tây Nam Bộ, mùa nước nổi giống như một thứ ký ức tập thể. Người đồng bằng sông Cửu Long hình thành tính cách và tình cảm từ ký ức tập thể này. Con nước lên, nước ròng, mùa đồng lúa miên man, cá rô chớp bóng ruộng đồng, trôi bóng trâu, bóng cỏ, mùa ly thia bảy màu, mưa hồ con nước thượng nguồn, cá linh tìm về biển mẹ. Cảm thức ấy quấn lấy người dân nơi đây, tạo riêng một điều sống vừa phiêu bồng, phóng khoáng, lại vừa chất nặng tình đất, tình người. Nhưng rồi có một ngày, điều sống của người dân đột ngột thay đổi mà không hiểu vì sao. Cái mênh mông trùng mặt và phồn thịnh được thay thế bằng nỗi cằn cõi, đau đớn đợi chờ và khắc khoải trong ngóng. Mùa nước nổi không về nữa. Cá linh, cá thi ly bảy màu, cá rô, cá sặc, cua đồng, tôm sú cũng bỏ xa ruộng đồng. Phù sa cũng quên mất ruộng miền Tây, phù sa đi theo một nẻo khác. Ruộng đồng trơ trọi vì muối mặn, con người trở nên hốc hác và khô cằn vì tuyệt vọng. Bởi mùa nước nổi không về cũng đồng nghĩa với người dân đồng bằng sông Cửu Long vĩnh viễn đánh mất ký ức tập thể, đánh mất điều sống và đánh mất cả tương lai. Anh Thành nói rằng chưa bao giờ anh cảm thấy thành phố Long Xuyên, nơi mà gia đình anh đã sống 6 thế hệ, đã gắn bó như máu thịt, lại trở nên xa lạ đối với anh như bây giờ. Ngay cả trong một ly cà phê buổi sáng, mọi thứ cũng thay đổi, không còn màu sắc và mùi hương của xứ sở trù mặt một thuở, mà thay vào đó là sự vội vã, chập giật và có chút gì đó đánh mất chính mình. Những cô gái Tây Nam Bộ không còn thơm thảo phù sa một thuở, mà thay vào đó là những con thiêu thân vừa rời khỏi cánh đồng và đang cố trốn chạy khỏi nó khi còn kịp. Anh Thành đã đưa ra nhận xét như vậy khi nói về mùa nước nổi. Đồng cảm với anh Thành, Nhung hiện sống ở Bến Tre chia sẻ.
Trời ơi, năm nay nó bị như nó nổi một tỷ cái gì anh ơi. Năm nay hình như nó không có mùa nước nổi luôn, cá đồ mắm đồ nó về dữ lắm, còn năm nay hình như nó trái mùa sao á, nó không có nước, nó không có lên. Cũng như ba cái cá con này nọ đồ, cá đọc dê gô đồ đó. Rồi năm nay cái mùa nước nó không có lên á, rồi dân thất bát, nó thất thu á, nhưng không có làm ăn gì được. Năm nào là nước lên cũng cỡ thước thứ hai, hai thước hết trơn á. Năm nay là nước nó không có lên, nó nắng khô hạn, nước nó không có lên nổi luôn.
Nhung cho biết thêm, từ đầu năm đến nay, ruộng miệt Tây Nam Bộ khô hạn, nhiễm mặn và phần đông nông dân đứng ngồi không yên. Trong khi đó, giá gạo lại tụt dốc, Vừa mất sản lượng lại vừa mất giá, người nông dân đồng bằng sông Cửu Long như ngồi trên đống lửa, các tệ nạn xã hội lại tăng nhanh, đời sống trở nên khó khăn, bất định hơn bao giờ. Nói mong chờ mùa nước nổi như một sự trở về với những gì ổn định, trở về với điều sống thường hàng của mình cũng trở thành mối lo và nỗi tuyệt vọng, bởi phù sa không còn, sông trong veo và mùa nước nổi không về nữa. Một cán bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cần Thơ không muốn nêu tên chia sẻ.
Bây giờ lũ không về thì do cái nguyên nhân biết rồi hết rồi không? Mấy đập thượng nguồn hết biết rồi. Thì một là nó kéo cái phù sa, hai là cái sinh vật, cái trong mùa nước nổi. Mà sinh vật nước nổi đó là cá tôm rồi đó. Mà nếu không có cá tôm thì ảnh hưởng đến đời sống rất là bộ phận lớn của đồng bằng sông Cửu Long. Vì do vậy á, là cái vấn đề cái câu mà người ta nói á, là ở trong miền Nam này là người ta nói nè, người ta rất bao giờ người ta đón mùa lũ về, ta coi không phải coi mùa lũ là một thảm họa. Ha, tức là coi mùa, tức là mùa nước lụt về đó là không phải là thảm họa mà ta rất là mong về. Đó, thì năm nay thì nói chung là giờ này là mỗi năm kinh nghiệm là rằm tháng 8 âm lịch mới qua Trung Thu là nước đó, của Cần Thơ này là láng hết, chứ bây giờ là không có gì hết, tức là cạn kiệt.
Theo vị cán bộ này, vấn đề phát sinh tệ nạn xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long đang ngày càng mạnh lên và có dấu hiệu bồi phát. Có hai lý do dẫn đến tình trạng này, đó là do sông Cửu Long không còn, phù sa và mùa nước nổi đã mất. Ở nguyên nhân thứ nhất, ngành du lịch đồng bằng sông Cửu Long đi vào khai thác du lịch gần 20 năm nay chủ yếu dựa vào thế mạnh miệt vườn và điều sống miệt Tây Nam Bộ. Nhưng khi đời sống thay đổi, ruộng đồng và miệt vườn khô hạn, thì hướng du lịch bị chuyển đổi. Để thu hút khách, người ta buộc lòng phải tìm hướng dịch vụ hấp dẫn. Và hướng dịch vụ hấp dẫn ở nơi đây hiện nay là du lịch khám phá giới tính. Có quá nhiều cô gái miệt vườn tham gia đường dây bán dâm. Đây là một báo động về sự đảo lộn trong xã hội. Ở khía cạnh mùa nước nổi đã mất, hầu hết thói quen nông nghiệp, điều sống chân chất của người nông dân cũng dần mất đi, và thay vào đó là cách nghĩ, cách làm táo bạo, không còn dựa vào thiên nhiên, lao như thiêu thân vào các khu công nghiệp và dịch vụ để kiếm sống. Và khi điều sống lúa nước, ruộng đồng không còn nữa, điều đó cũng đồng nghĩa với đồng bằng sông Cửu Long, vừa lúa lớn nhất của quốc gia, đã chết lâm sàng. Vị cán bộ này tỏ ra khá hoang mang khi đưa ra các nhận xét trên, và bà nói thêm rằng hiện tại, nếu như nhà văn Sơn Nam tái sinh, ông sẽ cảm thấy cô đơn và lạc lõng khi đọc lại tác phẩm Mùa Len Trâu, hoặc xa hơn là Hương Rừng Cà Mau của mình, bởi mọi sự đã hoàn toàn thay đổi khi Trung Quốc chặn dòng sông Mekong để xây các con đập thủy điện, rồi đến Campuchia cũng không từ bỏ tham vọng xây đập trên dòng sông này. Dòng sông đang chết dần và mang theo một nền văn minh có tên lúa nước về cõi chết. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do. Sau đây là thời gian dành cho một đọc báo trong nước trên mạng Internet do Nam Nguyên phụ trách. Mời quý vị cùng tham gia.
Biến đổi khí hậu, thủy điện các nước thượng nguồn làm giảm lưu lượng nước sông Mekong về Việt Nam. Nhưng việc phát triển đê bao ồ ạt ở đồng bằng sông Cửu Long để tăng diện tích sản xuất lúa, đặc biệt làm lúa vụ ba trong mùa lũ, đã làm cho khả năng chống hạn mặn ở khu vực này bị hạn chế, nếu chưa phải là vô hiệu hóa. Các nhà khoa học đã nhiều năm liên tục báo động về việc hệ thống đê bao, bờ bao dài 13.000 km đã phá vỡ thiên nhiên, làm mất vùng trữ lũ khổng lồ ở khu vực Tứ Giác Long Xuyên. Ngày 20 tháng 9, 2016 tại Đồng Tháp, trong cuộc tọa đàm với chủ đề tái cơ cấu nông nghiệp trong điều kiện thích nghi với biến đổi khí hậu, Phó Giáo sư Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu thuộc Đại học Cần Thơ đã hé lộ một chút hy vọng khi ông đề cập tới việc phải nhất quyết giữ lại Đồng Tháp 10. Sài Gòn Times Online trích lời Phó Giáo sư Lê Anh Tuấn khẳng định, Đồng Tháp 10 tuy có những công trình can thiệp về thiên nhiên, nhưng vẫn còn cơ may cuối cùng cho việc trữ nước để rửa mặn cho cả đồng bằng sông Cửu Long vào mùa khô. Nhà khoa học về biến đổi khí hậu nói rằng, cần phải thay đổi tư duy, phải ngưng ngay việc mở đê bao sản xuất lúa vụ ba, chuyển những dự án thoát lũ ra biển Tây thành dự án gọi là giữ lũ. Vẫn theo lời Phó Giáo sư Lê Anh Tuấn, chỉ còn Đồng Tháp 10 mới cứu được đồng bằng sông Cửu Long, nhưng cần chấp nhận sản lượng lúa sụt giảm và có một số nông dân bị ảnh hưởng. Trả lời Nam Nguyên vào tối 22 tháng 9, 2016, Phó Giáo sư Lê Anh Tuấn giải thích rõ hơn về đề xuất của ông.
Để chống lại cái chuyện mà hạn mặn á, hiện nay á, thì phải tìm cách là giữ nước cho đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ quay là cái vùng trũng nào có thể giữ nước được. Thì hiện nay chỉ có là cái vùng Đồng Tháp 10 á, là vùng mình còn có cái cơ may là trữ nước được. Tại vì cái vùng đó là cái vùng ngập sâu, vậy là các đê bao nó không còn nhiều. Chỉ có một ít bên phía Tây, vùng Đồng Tháp 10 có đê bao, còn mấy vùng phía Đông giáp với Long An đó thì chưa có đê bao nhiều. Thì tôi có đề nghị là bây giờ giữ lại cái vùng đó, đừng phát triển đê bao nữa, và thành lập ra một số cái công trình mà để giữ nước lại, nước lũ lại đó, để dành đó để cho mùa khô sắp tới. Thì đó là cái đề xuất, thì mình sẽ sử dụng nước đó để mình bổ sung cho mấy cái chỗ mà bị thiếu nước, và cũng không cần phải là mở rộng cái diện tích mà canh tác lúa như hiện nay. Và nếu cần cái chỗ nào mà không bảo đảm về cái nước nữa thì mình sẵn sàng bỏ cái lúa đó đi để trồng cho một loại hoa màu khác mà tiết kiệm nước hơn. Thì cái đó là cái cơ may mà mình có thể giảm thiểu bớt cái thiệt hại do cái khô hạn.
Hệ thống đê bao khép kín để chống lũ, bảo vệ nhà cửa và sinh mạng người dân, cùng với dự án thoát lũ ra biển Tây, được khởi động trong thập niên 1990 dưới thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Sau đó tất cả các địa phương nằm trong vùng ngập lũ đều cố gắng thực hiện càng nhiều đê bao càng tốt để tăng diện tích trồng lúa. Lúc đầu nông dân rất phấn khởi vì có thể làm thêm vụ lúa thứ ba, thậm chí 7 vụ 2 năm bên trong hệ thống đê bao khép kín. Sản lượng lúa gia tăng thấy rõ, đưa Việt Nam vào top 3 nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới. Tuy vậy, các chuyên gia cũng đã cảnh báo trong vô vọng là làm lúa vụ ba về lâu dài không có lợi, đồng ruộng không được nước lũ làm vệ sinh, dịch bệnh sẽ phát triển, đất không được bồi dưỡng, phù sa sớm bạc màu, nông dân sẽ tốn nhiều chi phí vì phải sử dụng nhiều phân bón. Sử dụng nhiều phân bón cũng là nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính, ảnh hưởng biến đổi khí hậu. Trên quan điểm khoa học, Phó Giáo sư Nguyễn Hữu Chiếm, giảng dạy ở khoa Tài nguyên Môi trường Đại học Cần Thơ, từng giải thích với chúng tôi.
Chẳng qua là người dân thấy được cái lợi ích trước mắt, tức là họ nghĩ rằng là khi mà phát triển được 3 vụ thì cái năng suất lúa được thêm, thì họ hy vọng là sẽ có được thêm thu nhập. Nhưng mà xét cực kỹ về mặt môi trường đó, với lại về phát triển bền vững đó, thì cái cơ cấu là đê bao khép kín như vậy thì không đạt hiệu quả. Tôi nói thẳng như thế. Khi mà khép kín như vậy đó thì trong những cái năm đầu tiên đó, tại vì đất nó còn màu mỡ, do đó là có khả năng cho năng suất. Nhưng mà về lâu dài đó, 5, 7 năm, 10 năm thì một số nông dân đã thấy được rằng cái đê bao khép kín gì nó không mang lại hiệu quả tốt hơn. Đó là một là cá không còn, tại cá nó vào mùa lũ nó không vào được. Thứ hai nữa là thuốc trừ sâu hay là phân bón nó lại không được thoát đi mà nó lại tồn động ở trong đất ở cái vùng lúa ba vụ, tức là vùng trong đê bao.
Được biết hệ thống đê bao và bờ bao vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long có tổng chiều dài 13.000 km, trong đó riêng bờ bao chống lũ tháng 8 để bảo vệ lúa hè thu dài 7.000 km. Nông dân đồng bằng sông Cửu Long đã trải qua 20 năm sống và canh tác trong các đê bao, 3 vụ lúa quanh năm bao gồm đông xuân, hè thu và thu đông. Cho đến cuối tháng 6, 2016, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vẫn kêu gọi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long phát triển tối đa lúa vụ ba để bù sản lượng sụt giảm hồi đầu năm. Sự kiện này cho thấy cả chính phủ lẫn người dân đều chưa sẵn sàng cho bất cứ kế hoạch nào tiến tới phá bỏ đê bao từng phần hoặc toàn phần. Phó Giáo sư Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu thuộc Đại học Cần Thơ nhận định.
Theo tôi thì bây giờ chuyện phá đê bao là điều rất khó, bởi vì người dân thì họ sống ở trong đê bao, bây giờ nhà cửa rồi làng rồi đường xã rồi mồ mả cây trái người ta đã ở vị trí thấp rồi, bây giờ phá đê bao như vậy á thì đụng với người dân rất là nhiều. Thì cái chỗ nào lỡ làm rồi á thì mình tạm thời để như vậy, để khi nào người dân họ thấy là cần thiết là phải trữ nước lại thì họ di dời nhà cửa ở đâu được á thì từng bước mình có thể khôi phục từng dần. Nhưng mà quan trọng bây giờ là đừng có mở rộng thêm nữa, và giữ lại những cái chỗ nào mà chưa có bằng cách mình làm ra các hệ thống giữ lũ lại.
thì lúc đó mình còn cơ may là còn có nước để sử dụng cho mùa khô.
Bên lề cuộc tọa đàm mang tên tái cơ cấu nông nghiệp trong điều kiện thích nghi với biến đổi khí hậu, Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online trao đổi với ông Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia độc lập về thủy điện và môi trường. Theo vị chuyên gia, vùng tứ giác Long Xuyên hiện có 1.100 km vuông diện tích nằm bên trong đê bao để sản xuất lúa vụ ba, và điều này khiến không gian trữ lũ nhanh chóng giảm xuống từ mức 9,2 tỷ mét khối nước vào năm 2000 xuống chỉ còn 4,5 tỷ mét khối vào năm 2011, tức không gian chứa nước lũ đã giảm hơn một nửa. Tính đến 2016, đồng bằng sông Cửu Long trải qua 3 năm không có lũ lớn, tuy rằng từ bao đời nay mùa nước nổi là một hình ảnh quen thuộc của khu vực này. Nếu không có lũ đủ lớn thì đâu còn câu chuyện thiết lập vùng trữ lũ hay trả lại những vùng ngập lũ cho thiên nhiên. Phó giáo sư Lê Anh Tuấn giải đáp câu hỏi này.
Không phải là năm nào cũng bị khô hạn, có thể là vài ba năm khô hạn nó kéo dài, nhưng mà sau đó có một năm nào đó mưa bão nó nhiều lên, biến đổi khí hậu làm cho thời tiết mà thất thường hơn, mà sẽ có những năm là lũ lớn. Thực sự ra là người ta nói là thủy điện nó giữ hết nước, là điều đó cũng không đúng lắm. Tại vì thủy điện á, đúng là trong mùa khô thì nó giữ nước, nhưng mà nó giữ một phần thì cũng hết nào mà nó giữ được hết nước lũ thì sông mới cống được. Nhưng mà nó giữ rồi á, nó cũng phải xả ra để cho nó phát điện, thì cũng có một phần là cái nước nó cũng trả về đồng bằng. Nhưng mà nó làm cho những quy luật từ trước đây á, nó làm thay đổi. Có những lúc mà nước nhiều, nước là ít rồi đó. Bây giờ nó thay đổi là do, một phần là do sự kiểm soát của con người. Thực sự ra ta nói lũ không về là không đúng. Mà lũ về ít thôi, chứ không phải là không có lũ. Quy luật của sông Mê Công là từ mùa mưa là phải có lũ, bởi vì mưa ở từ nguồn của cung nó phải chảy xuống đồng bằng sông Cửu Long thôi, nhưng mà nó chảy ít hơn so với những năm trung bình. Nước tới sông vẫn đầy, nhưng mà nó không có lớn ở mức độ tràn đồng mà ngập nhiều như là những năm trước. Nhưng mà tại vì những năm trước là mình không có biện pháp mà giữ lũ lại, mình tìm cách là đẩy lũ đi ra biển, thì bây giờ tìm cách là giữ lại.
Theo đề xuất của nhóm chuyên gia khoa học, chấm dứt việc đẩy lũ ra biển Tây, giảm lúa vụ ba nếu chưa dứt hẳn, thì cũng đã giải quyết một phần nhu cầu thiếu nước ngọt, đồng thời thiết lập những khu trữ lũ qua bảo tồn khu vực chưa có đê bao ở Đồng Tháp 10. Thì khi có nước về, có nơi sẵn sàng để trữ nước, thì khả năng đẩy mặn giữ ngọt cho đồng bằng sông Cửu Long là hiện thực. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến với bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể nghe chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại số 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại sau. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý vị vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Trong những ngày qua, vụ việc hai thi thể bệnh nhân được bó chiếu trở về từ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La về nhà khiến dư luận thắc mắc chỉ là trường hợp hy hữu hay còn rất nhiều bệnh nhân nghèo tử vong khắp Việt Nam cũng cùng cảnh ngộ, và liệu rằng có phải Bộ Y tế cần giám sát chặt chẽ hơn nữa khâu vận chuyển thi hài bệnh nhân theo luật định. Hòa Ái có ghi nhận trong phần sau.
Trao đổi với một số nhân viên làm việc trong ngành y ở Việt Nam về khâu lo hậu sự cho bệnh nhân tử vong tại bệnh viện, Hòa Ái được cho biết Bộ Y tế ban hành quy chế nghiêm ngặt mà gia đình người bệnh phải thực hiện theo đúng trình tự quy định kể từ khi nhận được giấy báo tử từ bệnh viện. Thông thường sau khi bác sĩ xác nhận bệnh nhân đã tử vong, thi thể của họ được chuyển đến nhà đại thể của bệnh viện hay còn gọi là nhà xác. Thân nhân của bệnh nhân tử vong phải khẩn trương di chuyển thi hài cho việc mai táng và khâu vận chuyển được yêu cầu đúng với luật bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đối với những bệnh nhân tử vong mắc các bệnh truyền nhiễm, nhân viên của bệnh viện chịu trách nhiệm tẩy uế, khâm liệm và nhập quan trước khi di chuyển ra khỏi bệnh viện. Nói với đài AFA qua điện thoại, vào tối 21 tháng 9 năm 2016, Giám đốc Phòng khám quốc tế Essen, bác sĩ Võ Xuân Sơn cho biết các bệnh viện thực hiện quy chế này của Bộ Y tế ra sao.
Trên thực tế thì có một số nơi thì chúng ta áp dụng những cái biện pháp, tức là sau khi tử vong thì chuyên trở theo quy định, tức là đã được tẩm liệm, đã được làm tất cả các cái. Thế nhưng mà theo tôi biết thì trên thực tế cũng không có áp dụng hết cho các trường hợp, ngay cả những bệnh viện ở thành phố cũng vậy thôi. Người ta có những cái xe chuyên dụng chuyên trở về, hoặc là ít nhất thì cũng là cái xe cấp cứu, thì người ta có cách ly với cái môi trường bên ngoài. Thế rồi hoặc là cho vào bao, rồi xong người ta chuyển, chứ không nhất thiết là phải đưa vào cái quan tài đó.
Để tìm câu trả lời cho thắc mắc của dư luận liên quan vụ việc hai thi thể bệnh nhân được bó chiếu, chở từ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La về nhà chôn cất trong những ngày đầu tháng 9, chỉ là hy hữu hay không? Hoái nêu vấn đề với bác sĩ Võ Xuân Sơn và được ông cho biết, khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông lẫn miền Tây Nam Bộ, tổ công tác xã hội của các bệnh viện cùng nhiều tổ chức từ thiện hợp tác rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc hỗ trợ di chuyển thi hài cho gia đình bệnh nhân tử vong nghèo. Bác sĩ Sơn nhấn mạnh, ông không rõ ở các khu vực khác thì hoạt động này diễn ra như thế nào. Trong khi đó, qua tiếp xúc với một số gia đình nghèo có người thân đang nằm viện, tất cả họ đều bày tỏ sự lo lắng về chi phí tốn kém trong khâu vận chuyển thi hài về nhà nếu lỡ thân nhân tử vong tại bệnh viện. Thậm chí có người còn chia sẻ không biết làm gì khi gặp nạn cò bệnh viện, bắt phải mua hòm và thuê xe với giá cắt cổ. Do đó nhiều gia đình nghèo chọn cách xin đưa người thân về khi không còn khả năng cứu chữa.
Tôi nghe tấm vừa qua là một cái người nhà mua người bệnh, thì tôi cũng có tìm hiểu thêm. Nếu người chết tại bệnh viện thì họ phải làm rất là nhiều thủ tục, mà là phải chứng nhận chứng tử, rồi đem chứng minh thư hộ khẩu, rồi xác nhận người nghèo thì mới được hỗ trợ khi bệnh viện trở về.
Vừa rồi là lời bộc bạch của bà Bích ở Cần Thơ đang chăm sóc người thân điều trị bệnh tại một bệnh viện ở Sài Gòn. Bà Bích nói có rất nhiều gia đình bệnh nhân tử vong nghèo chạy ngược chạy xuôi để lo làm giấy tờ xin hỗ trợ trong khâu di chuyển thi hài người thân vì nhà quá xa và không có nhiều thông tin hướng dẫn, chưa kể những trường hợp người nhà bệnh nhân không biết chữ.
Theo như tôi tìm hiểu thì bệnh viện tuyến trên tại thành phố lớn cũng như bệnh viện Chợ Rẫy thì họ thành lập cái ban gọi là công tác xã hội, cái chuyến xe nghĩa tình, chuyến xe tình cứu cho những người nghèo khó khăn về quê để mai táng. Tôi ước ao tất cả các tỉnh dù lớn nhỏ to bé được trang bị một cái chuyến xe nghĩa tình như là cái bệnh viện Chợ Rẫy, thì những người bệnh mà nghèo ở vùng sâu vùng xa họ rất là biết ơn.
Điều ao ước về chuyến xe nghĩa tình dành cho những bệnh nhân nghèo không chỉ của riêng bà Bích mà của rất nhiều người sau khi biết về thông tin xe gắn máy chở thi hài bệnh nhân bó chiếu ở Sơn La, biến thành ý tưởng thực hiện của bác sĩ Võ Xuân Sơn. Là một trong những người khởi xướng chương trình từ thiện dĩa cơm trên tường dành cho người bệnh và thân nhân bệnh nhân có hoàn cảnh quá khó khăn, bác sĩ Võ Xuân Sơn quyết định thành lập quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La. Trên trang Facebook cá nhân, bác sĩ Võ Xuân Sơn kêu gọi quyên góp cho quỹ hỗ trợ bệnh nhân lao và bệnh phổi nghèo để mua một chiếc xe dùng vào việc chuyên chở bệnh nhân nặng từ bệnh viện về nhà, kể cả trường hợp tử vong.
Thật sự thì tôi cũng chưa làm việc với Bệnh viện Sơn La, cho nên tôi chưa biết là cái tổ công tác xã hội của họ nó hoạt động như thế nào. Thì nếu mà tổ công tác xã hội của họ mà hoạt động tốt thì mình có thể hợp tác trực tiếp với họ luôn. Ban đầu thì tôi cũng có ý định là nếu mà tổ công tác xã hội của họ hoạt động tốt thì khi nào họ yêu cầu thì mình cảm thấy hợp lý thì mình sẽ chi tiền. Nhưng mà khi mà nghĩ đến cái xưa cái xe đó vào bệnh viện thì vấn đề nó sẽ rất khác. Những cái tài sản đó khi đưa vào các cái bệnh viện ở Việt Nam nó được nhập vào tài sản của nhà nước hay là tài sản của bệnh viện, và lúc đó nó lại phải chịu chi phối bởi những cái luật nọ luật kia. Thế rồi thì cái chuyện tiền bạc cho cái đó nó cũng rất khó.
Qua cuộc thăm dò ý kiến với thính giả đài AFA, liệu các quỹ từ thiện như quỹ hỗ trợ bệnh nhân lao và bệnh phổi nghèo sẽ được xã hội ủng hộ và nhân rộng nhiều hơn nữa? Rất nhiều người lên tiếng rằng đó là việc làm không chỉ xuất phát từ những người có tâm, mà Bộ Y tế cần phải thực hiện ngay chương trình chuyến xe tình nghĩa đối với tất cả bệnh nhân nghèo tử vong khắp mọi miền đất nước. Cũng như đã đến lúc nhà nước Việt Nam nên từ bỏ chủ trương xây dựng các tượng đài nghìn tỷ đồ sộ, để các bệnh viện có thêm ngân sách cho những chuyến xe nghĩa tình như thế.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Thế giới đang có quá nhiều chỉ số bất ổn, trong đó là nguy cơ khủng hoảng tài chính sắp tới tại Trung Quốc. Diễn đàn Kinh tế sẽ cùng chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa tìm hiểu xem người ta đã thấy những gì mà có kết luận u ám này. Mời quý vị cùng nghe với Nguyên Lam.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin kính chào kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, trong mấy ngày qua, các thị trường tài chính đều chờ đợi xem là Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ quyết định thế nào về lãi suất trong hai ngày họp định kỳ vào thứ ba và thứ tư của một ủy ban chuyên môn về chính sách tiền tệ và tín dụng. Nhưng trong khi đó, thế giới bên ngoài lại có nhiều dấu hiệu đáng ngại hơn là một vụ tăng lãi suất tại Mỹ. Nguyên Lam xin được đề nghị ông trình bày cho bức tranh toàn cảnh về các dấu hiệu đáng ngại này ạ.
Thưa vâng, nhìn riêng vào trường hợp Hoa Kỳ đó thì bản thân tôi mong rằng Ngân hàng Trung ương của Mỹ sớm ra khỏi cái tình trạng nó quá bất thường và bất lợi đó, khi mà họ duy trì cái lãi suất nó cứ mấp mé ở số 0. Nhưng mà định chế này thì cũng vẫn phải đắn đo cân nhắc nhiều khía cạnh khác nhau, cho nên chắc rằng họ chưa tăng lãi suất ngắn hạn vào cái kỳ này. Và người ta còn phải nghe ngóng tình hình và quyết định về lãi suất vào kỳ sau, tức là trong vòng 6 tuần nữa đó thưa cô. Nhưng mà như cô vừa mới nêu ra đó, thì thế giới bên ngoài đã có nhiều dấu hiệu kinh tế đáng ngại. Và tôi cho rằng đáng ngại nhất là tình hình kinh tế Trung Quốc và Âu Châu, ở hai cái đầu gọi là Đông và Tây của cả cái đại lục Âu Á. Và kỳ này thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên tập trung vào hai nơi đó thưa cô.
Dạ, như vậy xin nhờ ông mở đầu và nói về những dấu hiệu này ạ.
Dạ thưa vâng, tại Hoa Kỳ tuần qua người ta tưởng niệm cái vụ khủng bố 911, tức là vào cái ngày 11 tháng 9 năm 2001, với hậu quả đó là 15 năm sau vẫn còn lan rộng ra toàn cầu. Nhưng mà đa số người ta lại quên cái vụ khủng hoảng tài chính năm 2008 với cái sự sụp đổ của tập đoàn đầu tư Lehman Brothers vào ngày 15 tháng 9. Thì về kinh tế người ta cũng không nên quên cái biến cố đó vì hậu quả của nó vẫn kéo dài cho đến nay vẫn chưa dứt. Hôm 15 vừa qua đó thì lại có một cái thống kê u ám từ Âu Châu cho thấy rằng cái hậu quả đó, và qua đến cái ngày 18 thì cái vụ bầu cử tại thành phố Berlin của Đức càng xác nhận cái chuyện này. Sau đó thì chúng ta mới nhìn vào Trung Quốc là nơi sẽ xảy ra một biến cố mà tôi nghĩ rằng còn nguy ngập hơn cái vụ Lehman Brothers ở tại Mỹ nữa.
Dạ, Nguyên Lam hiểu là ông nhìn trên toàn cảnh và chấm vào hai nơi có thể có nhiều biến động kinh tế nhất trong thời gian tới. Thưa ông, giải thích chuyện đó như thế nào ạ?
Dạ, thứ nhất thưa cô, thì thống kê ngoại thương tại Âu Châu cho thấy xuất khẩu của Đức đã bị giảm 10% trong tháng 7 so với năm ngoái. Với sản lượng kinh tế đứng hàng thứ tư thế giới, nước Đức là một trụ cột của khối Âu Châu để có cái nền kinh tế mạnh nhất. Nhưng mà nhược điểm sinh tử của nước Đức là quá lệ thuộc vào xuất khẩu, với xuất khẩu chiếm đến 46%, tức là gần 50% của tổng sản lượng. Nếu mà hàng hóa dịch vụ bán ra ngoài mà bị sụt thì sản lượng kinh tế Đức nó có thể giảm mất 5%. Và cái nạn suy trầm ở tại Đức lúc đó nó sẽ gây khó khăn cho Âu Châu. Và thật ra đó thì phải thấy rằng là Âu Châu đã bị nguy ngập từ năm 2008 và khối euro thì bị khủng hoảng từ năm 2010 cho đến nay vẫn chưa dứt. Vì vậy đó, nước Đức mới tìm cách bán hàng nhiều hơn qua Mỹ và qua bên tàu. Thì khi ấy và nếu mình nhìn vào cái quan hệ tay ba Mỹ, tàu và Đức đó, nếu mà Hoa Kỳ mua của Trung Quốc ít hơn đó thì xuất khẩu của Đức qua tàu để bán cho Mỹ nó cũng sụt. Và nếu mà Hoa Kỳ lại mua của Đức ít hơn nữa thì cái hậu quả nó còn tai hại gấp bội. Kinh tế Mỹ chúng ta nhớ rằng lệ thuộc rất ít vào xuất khẩu, trong khi khả năng nhập cảng của một cái thị trường tiêu thụ quá lớn là của Mỹ đó lại là nguồn sống cho các cái nước xuất khẩu như là Đức và tàu. Từ vài năm nay đó, cơ cấu kinh tế của Hoa Kỳ đã đang chuyển theo cái hướng là tự sản xuất nhiều hơn. Và nếu mà Hoa Kỳ mua hàng ngoại ít hơn thì hai nước kia sẽ bị tai họa lớn. Và bây giờ thì chúng ta mới nói qua đến chính trị và bầu cử thưa cô.
Dạ, nghe một chuyên gia kinh tế như ông trình bày quan hệ mua bán giữa các nước, thính giả của chúng ta mới hiểu vì sao khi kinh tế toàn cầu còn suy yếu sau vụ khủng hoảng tài chính năm 2008, thì xứ nào càng lệ thuộc vào xuất khẩu thì càng bị rủi ro suy thoái kinh tế. Và đứng đầu có lẽ là nước Đức và Trung Quốc ở hai đầu của đại lục. Bây giờ thì chúng ta nói tới chuyện chính trị của nước Đức trước khi ngó qua Trung Quốc. Dạ, chuyện đó là gì, thưa ông?
Dạ, người ta thấy rằng qua các cái cuộc bầu cử hội đồng hàng tỉnh tại Đức từ mấy tuần qua đó, và gần đây nhất là hôm 18 vừa rồi tại Berlin đó, Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo theo cái xu hướng trung hữu của Thủ tướng Angela Merkel đã bị thua nặng. Bên cạnh đó thì cái Đảng Dân Chủ Xã Hội theo cái xu hướng trung tả đã cũng bị mất phiếu nữa. Thế thì hai cái đảng truyền thống này đó, bây giờ đã gom lại đó là cũng chưa đạt tới 30%. Trong khi đó các đảng nhỏ ở ngoài lề đó, từ cực tả đến cực hữu đều thắng lớn. Và năm tới đó, nước Đức lại có tổng tuyển cử. Và nếu mà chiều hướng phân rã này tiếp tục với 6 đảng, mỗi đảng chỉ có chừng 15% số phiếu đó, thì bất ổn chính trị ở tại Đức, tức là ở tại trung tâm Âu Châu đó, sẽ là bất ổn lớn cho cả khối. Kinh tế suy trầm rồi chính trị tanh bành đó là một cái rủi ro lớn cho Liên Âu giữa những cái vụ khủng hoảng về di dân và cái nạn khủng bố. Và đấy là lúc mà chúng ta quan tâm đến một cái báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, gọi là BIS hay là BIS, cũng vừa mới công bố hôm 18. Và đây tôi mới cho rằng là chuyện đáng lo nhất đó thưa cô.
Dạ, dường như là ông trình bày cái bối cảnh chung rồi mới đi vào báo cáo đáng lo ngại này. Thưa ông, ngân hàng BIS là gì? Và vừa báo cáo những gì mà ông cho là đáng lo nhất ạ?
Dạ thưa, thế giới có cái ngân hàng thanh toán quốc tế gọi tắt là BIS, tức là từ tiếng Anh là Bank of International Settlement, là ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung ương, do các cái ngân hàng trung ương Âu Mỹ thành lập từ năm 1930 với cái chức năng yểm trợ cái luồng trao đổi tư bản cho nó thông thoáng và ổn định. Nhưng mà BIS còn có một cái trách nhiệm quan trọng hơn nữa đó, tức là theo dõi tình hình tài chính toàn cầu để gióng lên những cái hồi chuông cảnh báo. Các cái phúc trình kinh tế của họ cho từng quý đó có cái giá trị chuyên môn rất cao và được người ta đặc biệt chú ý. Thế thì báo cáo mới nhất của họ đã nêu ra một rủi ro tài chính lớn cho hệ thống ngân hàng trên thế giới dựa trên một số tiêu chuẩn chuyên môn khi mà so sánh lãi suất với lại hối suất, tức là tỷ giá ngoại tệ đấy. Ngân hàng BIS cho rằng các thị trường tài chính đã có cái sự lệch lạc, tin báo một cái vụ khủng hoảng và lần này có thể rằng là còn nghiêm trọng hơn cái vụ Lehman Brothers năm 2008. Thế thì khi mà Quỹ tiền tệ quốc tế đã dự báo một cái rủi ro suy trầm toàn cầu với cái đà tăng trưởng bình quân của cả thế giới đó chỉ có ở khoảng 2-3% một năm đó, thì một vụ khủng hoảng tài chính đó sẽ là cái tai họa đáng sợ cho năm tới. Và đáng chú ý hơn vậy đó là việc ngân hàng BIS cảnh báo rằng chính Trung Quốc lại có thể bị khủng hoảng tài chính trong vòng 3 năm tới đây vì cái nạn mà gọi là vay mượn quá nhiều thôi cô.
Dạ, bây giờ thì chúng ta mới đi vào trọng tâm của vấn đề là khủng hoảng tài chính bên Trung Quốc. Dạ thưa, ngân hàng BIS nhận định thế nào về Trung Quốc thưa ông?
Dạ, tôi xin vắn tắt thế này này. Các cái chuyên gia kinh tế tài chính thường theo dõi tình hình từng nước và so sánh cái đà tăng trưởng của tín dụng với lại cái đà tăng trưởng của sản xuất kinh tế. Họ đề ra một cái ngưỡng đáng quan tâm là khi mà tín dụng cao gấp 10 sản lượng thì đấy là cái chỉ dấu tuyên báo rằng quốc gia này có thể bị khủng hoảng tài chính. Là cái trường hợp nó đã xảy ra trong Hoa Kỳ năm 2007 khi mà thị trường gia cư bị bể và dẫn đến cái vụ khủng hoảng năm 2008 của chúng ta vừa mới nhắc đến đó. Thế thì khi hệ số này đó lại còn có chiều hướng tăng tốc thì tình hình rất dễ trở thành nguy ngập. Ngân hàng BIS theo dõi tình hình Trung Quốc từ nhiều năm và thấy rằng đà gia tăng càng ngày càng mạnh. Từ cái hệ số 6,7 vào năm 2011 đã vọt lên 22,1 vào năm 2014. Năm ngoái thì cái hệ số này nó lên đến 24,5 và vừa qua thì đã là 30,1. Nói cho gọn thì cái mức rủi ro này đã vượt qua các nước Đông Á trong cái vụ khủng hoảng tài chính bùng nổ vào ngày 2 tháng 7 năm 1997 và bỏ xa cái hệ số 10,6 của nước Mỹ trước cái vụ Lehman Brothers. Tôi xin nhắc lại rằng cái tháng 6 vừa rồi đó, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã khuyến cáo Bắc Kinh là phải giải quyết cái chuyện này càng sớm càng hay. Nhưng mà mãi cho tới nay đó là chưa thấy ai nhúc nhích cả vì họ không thể nào làm khác hơn là phải đi theo lao nữa thưa cô.
Dạ, vì chuyện này nó hơi chuyên môn, nên Nguyên Lam xin đề nghị ông giải thích thêm cho Nguyên Lam và cho thính giả của chúng ta hiểu vì sao mà sự cách biệt gia tăng giữa tín dụng và sản lượng lại là dấu hiệu của khủng hoảng à?
Thông thường thì người ta đi vay với cái hy vọng rằng người dùng cái tiền vay đó tạo thêm tài sản cho tương lai và cái tài sản đấy nó phải cao hơn cái số tiền đi vay gồm cả vốn lẫn lời đó, thì mới có lợi. Đấy là cái chức năng của tín dụng, đối chiếu với kết quả đó được đo lường ở sản lượng. Nên nghĩ rằng tài sản trong tương lai còn tăng giá mạnh thì người ta càng có khuynh hướng đi vay nhiều hơn và lấy rủi ro lớn hơn. Khi ấy là người ta có cái tinh thần đầu cơ, tức là đầu tư để kiếm lời nhiều và nhanh nhưng mà cũng gặp nhiều rủi ro hơn nữa. Và đấy là trường hợp mà người ta gọi là bong bóng đầu cơ đấy. Cái bước thứ ba nó còn nguy ngập hơn vậy nữa, là người ta vẫn có thể đi vay rất nhiều mà chưa chắc đã có khả năng thanh toán trong tương lai. Thực chất thì đấy là sự lường gạt rất dễ xảy ra trong một cái hệ thống tài chính lỏng lẻo về kiểm soát và lệch lạc về chính sách. Trung Quốc đã bị cái nạn bong bóng đầu cơ và đang thêm cái nạn lường gạt tín dụng hoặc là vỡ nợ đó vì chính sách thưa cô.
Dạ, ông vừa trình bày ba cấp tín dụng đo lường ở ba cấp rủi ro và giải thích ở chính sách của Trung Quốc. Như vậy tức là ông cho là vụ khủng hoảng tài chính sắp tới tại Trung Quốc lại xuất phát từ chính sách của nhà cầm quyền. Thưa ông, tại sao như vậy ạ?
Xưa nay thì Trung Quốc dùng đầu tư làm đòn bẩy, tức là làm sức bật cho sản xuất và sản xuất thừa ra thì họ xuất khẩu. Thế thì từ vụ khủng hoảng tài chính rồi lại tổng suy trầm năm 2008-09 thì số nhập khẩu của các nước có giảm và xuất khẩu của Trung Quốc cũng vậy như chúng ta vừa mới nhắc tới đó. Nhưng mà vì chưa thể cải cách cơ chế để lấy tiêu thụ nội địa làm đầu máy tăng trưởng thay cho đầu tư đó, thì lãnh đạo Bắc Kinh vẫn thúc đẩy đầu tư và chủ yếu là để tạo ra việc làm hầu tránh nạn thất nghiệp và họ tài trợ đầu tư bằng tín dụng. Vì tín dụng từ các cái ngân hàng của nhà nước và tài trợ cho các cơ sở sản xuất chủ yếu cũng của nhà nước thì các cái khách nợ thuộc lại quốc doanh này bất kể tư rủi ro và thấy nhà nước bơm tiền thì dùng đồng tiền đó vào việc đầu cơ. Đấy là lý do khiến cho lượng tín dụng tăng vọt từ mấy năm nay vì các cái doanh nghiệp đi vay còn nhiều hơn trước nữa. Và mặc dầu sản xuất ra hàng không bán được, bị ế đó, hoặc là chút tiền vào các cái dự án xây dựng có tính chất đầu cơ, tức là thổi đến bong bóng, người ta vẫn cứ đi vay trong cái tinh thần lường gạt chủ nợ là nhà nước. Vì vậy mà vụ khủng hoảng do ngân hàng BIS cảnh báo đó càng dễ xảy ra nay mai, và triệu chứng tiên báo đó sẽ hàng loạt doanh nghiệp vỡ nợ. Nghe vụ khủng hoảng sắp tới tại Trung Quốc, tôi nghĩ sẽ làm cái chấn động toàn cầu, nó còn kinh hãi hơn cái vụ tập đoàn Lehman Brothers bị sụp đổ, thưa cô.
Dạ, Ban Việt ngữ và Nguyên Lam xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA, Box 28840, Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và các Linh kính chào tạm biệt, kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
Mất người như người đã mất tên, như dòng sông nước cuồn quanh buồn, như người đi cách mặt xa lòng. Ta nhủ thầm em có nhớ không? Sài Gòn ơi, đâu những ngày khi thành phố màu này còn gì đâu? Ai ra đi nhớ hàng mẹ già, tu công viên hoa vàng. về đâu rộn ràng dòng hát thải thanh. Sài Gòn ơi, tôi hẹn rồi những ngày hát bên nhau, đâu phạm gì với tình cả sầu, mắt lệ rơi không thua ban đầu. Trời soi dáng nhỏ dịu hiền đang ngập ngừng trên môi lắng yên. Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, như màu bia đã lạnh huyền như trời sâu.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.